có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giật lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebedê là Giacôbê và Gioan, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bây giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Thưa anh chị em, đó là quyết định của những người đi theo Chúa. Đây có ai dám quyết định như vậy không? Đưa thuyền vào bờ mà bỏ hết mọi sự. Mình bỏ vài sự, nó có là khó rồi, đúng không? Mà bỏ hết mọi sự mà theo người. Nếu mà không xác tín được rằng Chúa là đấng như thế nào, khó mà dám bỏ hết mọi sự mà theo người. Thấy Raimundo mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay mùng 7 tháng Giêng là người như vậy. Thánh Raimundo chào đời vào năm 1175 trong một gia đình hiệp sĩ tại lâu đài Peñafort ở California. Sống trong một gia đình hiệp sĩ ở trong lâu đài như vậy, có đủ mọi sự như vậy, nhưng mà Raimundo vẫn không thấy rằng đó là tất cả. Không chiều theo cuộc sống dễ dãi, Raimundo đã dành trọn nỗ lực tuổi trẻ vào việc học hành và thực tập các nhân đức. Khó, những người mà con nhà giàu thì có thể họ tập trung vào việc học, nhưng mà rèn luyện cả nhân đức nữa e rằng hơi khó, khó lắm. Mới 20 tuổi, Raimundo đã giữ ghế triết tại Đại học Barcelona. Nhưng vì tinh thần hiếu học và muốn giúp ích cho giáo hội đắc lực hơn, đến năm 30 tuổi thì ngài qua Italy để tiếp tục học luật tại Bologna. Tại đây, ngài đã tốt nghiệp tiến sĩ và thành công trong nghề luật sư. Lại còn giảng dạy tại chính Đại học Bologna trong 3 năm. Nhiều nhà quý phái và bậc trưởng giả tìm đến với ngài. Chúng ta thấy một người tuổi trẻ, tài cao, đúng gọi là con nhà giàu đẹp trai, con nhà giàu học giỏi. Ba cái đó thì chắc chắn là có nhiều người tìm đến. Mà như vậy mà mình bỏ mọi sự, bỏ ba cái sự đẹp trai, con nhà giàu học giỏi không có đủ khó rồi, chứ đừng nói là bỏ mọi sự. Mà đây lại là vừa giỏi rồi lại có địa vị, rồi có nghề nghiệp ổn định, rồi có chức tước là được nổi tiếng như vậy. Ý thế mà Raimundo dám bỏ mọi sự. Người ta tìm đến với ngài nhiều lắm. Mà mình thấy rằng một trong những cám dỗ khi mình nổi tiếng là người ta tìm đến với mình. Người ta tìm đến với mình, cái đó là cái cám dỗ sợ lắm, khó lắm. Tại vì ai mà chẳng thích nổi tiếng. Mặc dù nổi tiếng khổ, nhưng mà thà khổ vì nổi tiếng hơn là khổ vì không nổi tiếng. Cái não khổ phải không? Nhưng mà cái khổ kia sướng hơn. Ví dụ vậy, có những người bảo cha giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, nhưng mà thôi con chọn cái khổ của cái giàu. Ví dụ thế. Hay là bảo là đẹp cũng khổ, giàu cũng khổ, chọn cái nào? Cái đẹp. Thế không? Sang cũng khổ mà hèn cũng khổ. Đúng chứ, sang cũng khổ chứ, mà hèn cũng khổ chứ. Mình chọn cái nào? Vẫn cái sang mà khổ. Chỉ có Chúa chọn đường kỳ quá. Con đường chẳng mấy ai theo. Chọn cái con đường mà rộng rãi, thanh thang thì không chọn. Chọn con đường hẹp quanh co. Mà Chúa bảo là vào nước trời thì đi vào cái cửa hẹp.
nó kẹt tại chỗ đó chứ. Cho nên là cho tới bây giờ nước Chúa vẫn chưa hiển trị, vì vẫn chưa có người ta muốn đi vào cái con đường hẹp đó. Thấy không ạ? Giá mà con đường rộng rãi thanh thang mà dẫn đến nước trời, chắc là ùn ùn kéo qua hết rồi, không còn ai nữa. Mà không phải, không được như thế, không thể được như vậy. Lúc mà Chúa nói với Faustina đó, là cho dù ta là Thiên Chúa, là đấng là quyền uy, là đấng khôn ngoan thượng trí vô cùng, ta đầy đủ quyền năng nhé, đầy đủ sự khôn ngoan nhé. Có những người có quyền nhưng mà lại dốt, phải không? Học lớp 2, lớp 3 gì đó rồi chạy tròn sau đó mua bằng cũng lên vậy. Hay là con ông cháu cha chẳng hạn, rồi cha truyền con nối, bố thì chủ tịch, con cũng là phó chủ tịch, bố tổng giám đốc thì con cũng tổng giám đốc, có quyền nhưng mà dốt, đúng không? Nhưng mà cũng có người giỏi mà lại nhưng không có quyền, đúng như không? Anh kia tiến sĩ mà quay nâng đỡ anh, giờ mới ngồi đây chứ phải không? Chứ mà nếu mà anh mà có ai mà nâng đỡ mà có chạy có cửa nào đó ai mà đỡ đầu là giờ ông tiến sĩ đâu ngồi để mà nghe chia sẻ lời Chúa, phải không ông tiến sĩ? Phải không ông tiến sĩ? Đó. Còn bà giám đốc kia nữa, bây giờ bà không làm ăn gì được, bây giờ bà mới ngồi đây chứ phải không? Chứ bà mà còn thành công như xưa giờ bà đỗ ngồi đây, đúng không bà? Thế thì ta thấy là giữa cái quyền và cái sự khôn ngoan đôi khi nó không có đồng bộ, đôi khi nó đi liên nghịch. Cái người mà càng có quyền bao nhiêu càng dốt bao nhiêu, nó mới khổ. Đó mới là cái khốn nạn cho những người mà thuộc quyền họ. Mình thuộc quyền họ mình khốn khổ vô cùng, tại vì nó dốt, nó dốt mà nó có quyền. Cho nên là nói gì mình cũng phải nghe, mà nó muốn phán gì mình phải chịu, mà nó bảo xong cũng là đúng, thế mình chết đi chứ, vì nó có quyền mà, nó bảo xong là đúng. Rồi mình bảo họ, nó bảo không sao, làm sai thì làm lại, không sao cả. Nó có chết người được làm sao mà làm lại, ở cái ông bác sĩ mua bằng. Ông bác sĩ, ông bảo làm lại làm sao, vì ông chích con người ta chết rồi, ông làm lại sao? Mẹ ơi, Chúa tôi, bà ấy bảo là làm lại là chích đứa khác. Làm sao không? Cho chết thêm đứa nữa. Chúa tôi, nó ác vô cùng. Nếu mà nó dốt thì nó ác lắm. Nó dốt mà nó có quyền nó đâm nó ác. Thế không ạ? Mình cũng dốt nhưng mà tại mình có quyền nên mình hiền. Tôi cũng dốt mà tại tôi có quyền nên nhìn tôi hiền hiền. Xin lỗi mà tôi có quyền coi, tôi cũng ác lắm rồi nha, đúng không? Tôi cũng chẳng vừa gì đâu. Mà khổ nỗi là không có quyền, cho nên đành phải hiền. Nhưng mà giao quyền cái bắt đầu là dương quyền lên liền, dương oai giữa võ liền. Thì ta thấy là giữa cái mà quyền hành, quyền năng và sự khôn ngoan, rồi hai cái đó nó phải có thêm cái lòng thương xót trong đó. Ba đó nó mới trở thành thực sự là người con của lòng thương xót được. Chứ nếu mà mình không có khả năng, mình có thương mình chẳng làm gì được. Thấy không ạ? Mà mình có khả năng mà mình không khôn ngoan, mà mình cứ nhiệt tình, có khi mình thành phá hoại. Thấy không? Đó. Cho nên vừa có khả năng, vừa có sự có quyền đó, rồi có cái sự khôn ngoan trong đó, nhưng mà cái quan trọng là phải có cái lòng thương xót trong đó. Cho nên phải làm theo tiếng nói của trái tim, chứ không phải chỉ làm theo tiếng nói của quyền. Nhiều khi mình chỉ làm theo tiếng nói của quyền hành thôi. Tôi có quyền tôi phán như vậy, đó là lệnh, đó là ý của tôi, là mọi người cứ phải theo thôi. Mà mình chẳng cần biết đúng sai, mà cũng chẳng cần biết là người ta có làm được hay không làm được, mà chẳng cần biết là khi mình ra lệnh như vậy thì cái con người ta nó như thế nào. Mình phải coi cái hoàn cảnh của ta như vậy, mình ra lệnh như vậy, mình bắt người ta như thế, rồi mình bảo người ta làm như vậy, có cái hoàn cảnh ta như thế nào. Bảo cứ chở máy cho tao, chở e cổ đó tháng trời chẳng đưa đồng tiền xăng nào, sao giờ thử hỏi coi. bào mòn cái thiện chí của nó chứ, phải không? Bào mòn thiện chí nó chứ. Nó thiện chí lắm, thiện chí nhưng mà thưa cha con phải sống chứ. Để cứ Chúa trả công, Chúa từ đời chờ Chúa trả công biết bao giờ. Còn cha thì cứ sơi hết rồi mà bảo Chúa trả công là sao? Bạn nghĩ thử coi. Cho nên là cái lòng từ bi, lòng thương xót là phải chú ý đến cái hoàn cảnh của con người ta như thế nào. Và khi mình chú ý đến hoàn cảnh như vậy thì khả năng mình giúp như thế nào, và cái sự khôn ngoan của giúp cách nào nữa. Muốn giúp phải giúp cách nào nữa, chứ không phải là cứ muốn giúp là giúp. Có khi mình giúp mà không biết cách giúp, mình hại nó. Thế nó thấy nó nghèo khổ quá, con thấy nó nghèo khổ quá cha, con đưa nó về rồi con cho nó ăn, nó mặc, con cho nó đủ mọi thứ hết. Rồi cuối cùng một bữa kia thì nó lấy sạch hết vài cái rồi nó để nhà con trống không. Thế mình giúp nó nhưng mình không có hướng dẫn nó, chỉ giúp nó về vật chất mà không nghiên đạo đức cho nó, không dạy dỗ cho nó. Thế không ạ? Đâu vậy, đâu đã phải là thực sự có lòng thương xót đâu. Lòng thương xót đôi khi phải là dùng cả kỷ luật trong đó nữa chứ. Lòng thương xót đôi khi phải có cái sự trật tự trong đó chứ. Phải có kỷ cương ở trong đó chứ. Tôi thấy có một chị, hôm lễ tôi đi chị với chị, bảo sao lễ mà chịu khó đi vậy. Thấy công ăn việc làm nhiều lắm mà. Bảo thưa cha con bận gì bận chứ, nhưng mà lễ là con phải nghỉ. Con phải đưa các con của con đi lễ con mới an tâm. Bảo nó lớn rồi sao ạ? Không, nó lớn, con cứ vẫn cứ phải đi với chúng. Bảo sao hôm nay không đi sinh hoạt, bảo con phải dắt cháu đi lễ. Bảo nên dắt cháu đi lễ hơn là đi với tôi, bởi vì con của chị quan trọng hơn. Thế không ạ? Mặc dù nó không thiếu gì cả, không thiếu gì cả, nhưng mà khi mà nó thấy mẹ nó đi lễ với nó hay là bố nó đi lễ với nó vẫn cảm thấy khác chứ. Có khi nó đi lễ mình, nó bảo không biết là bố mẹ có đi hay không, vậy sao? Thế không ạ? Rồi khi mình ở nhà không biết nó có đi lễ hay không, hai bên nghi ngờ nhau. Bố mẹ thì ngờ không biết nó có đi lễ hay không. Còn con nó đi lễ nó bảo không biết bố mẹ có đi lễ hay không. Hay là ông bà bắt mình đi rồi mình ở nhà, rồi ông bà ở nhà sao. Cho nên cái hình ảnh mà gia đình mà cùng với nhau đó, mà đi lễ đó, mà Đức Thánh Cha nói rằng là gia đình cùng nhau nắm tay nhau mà bước qua cửa năm thánh. Chứ không phải mỗi người cứ mạnh ai người đi bước đâu, không có. Cửa năm thánh bước qua để lãnh nhận ơn toàn xá đó, nó có ý nghĩa khi mà cả nhà cùng với nhau nắm tay nhau mà bước qua cửa năm thánh. Thấy không? Chứ không phải đi hành hương rồi mạnh ông đi, mạnh bà đi, rồi mạnh nó đi, không có. Thế Đức Giáo Hoàng chú trọng đến gia đình, đến đời sống cộng đoàn. Vậy mà khi cái ông Thánh Raimundo này được nhiều nhà quý phái rồi nhiều người sang giàu tìm đến, thì Raimundo tận tụy hướng dẫn họ và chỉ mong cho họ được tiến bộ mà thôi. Chứ cái người mà mục tử thực sự là người mà tận tụy hướng dẫn người ta. Có khi mình nói rã họng ra, kệ nó, nói rồi nghe được bao nhiêu vẫn còn hơn là không nói tí nào. Có người bảo thôi trời, cho nói nhiều nó có nghe đâu, còn hơn là nó không nghe, là còn hơn là không nói, đúng không ạ? Trời cứ mưa thế nào mưa dầm ngấm lâu chứ, phải không? Mưa dầm ngấm lâu chứ. Thì có những người mà nghe một lần không thấm, rồi nghe hết một cái đĩa 20 bài giảng bắt đầu thấm thì sao? Thế ông rửa khi mà không thấm nó hết, còn có cái máy mà tôi có 500 bài giảng mà. Mà có cái anh mà anh bảo trai con nghe hết 500 bài rồi cha còn nữa hay không? Mà con nghe, nghe đi nghe lại mà con còn thuộc, nghe tới chỗ nào mà cái gì con còn thuộc, biết nghe cỡ nào, bảo nghe làm sao vậy, bảo thì lúc nào rảnh là nghe. Thì mình cũng mừng, cũng vui, nghĩ ra có người nghe. Thì thấy ở Raimundo này, khi mà người ta tìm đến, mặc dù họ là quý tộc, họ là giàu sang, họ là chức tước, họ là cái gì đi nữa, thì cái điều quan trọng đối với Raimundo là tận tụy mà hướng dẫn họ, chứ không phải mà sao làm ăn khá không, cha vì đóng góp không, túi tôi còn cũng đầy đủ rồi nhưng mà ai cho thêm tôi vẫn không từ chối. Có người ra giảng như vậy hồn nhiên quá, hồn nhiên quá. Nên riết người ta bảo đi lễ toàn đi nghe, cứ chẳng thấy tận tụy hướng dẫn về phần linh hồn, mà cứ hỏi thăm là làm ăn thế nào, với lại đóng góp làm sao, rồi tôi muốn mua cái này, tôi muốn sắm cái nọ, tôi muốn sửa cái kia. Thì đôi khi chú trọng đến những cái điều mà Đức Tổng Giám mục Sài Gòn ngày nói là chúng ta đừng quá chú trọng đến chuyện xây cất quá nhiều, ngay cả các cộng đoàn dòng tu cũng vậy. Xây cất quá nhiều đồ sộ nguy nga và tốn kém. Cái mà người giáo viên người ta cần đến là cần được sự hướng dẫn tận tụy. Tôi có một anh bạn, anh bảo Long ơi, giờ tớ làm coi sứ giờ tớ nản quá sao vậy. Giờ mình nó có cái phong trào là cha nào đến sứ nào một thời gian thì điều mà yêu cầu của họ là bao giờ thì cha xây nhà thờ, bao giờ cha xây nhà thờ. Sao vậy? Sứ kia xây, bao giờ sứ mình xây? À, mà cha mà không xây ấy, bắt đầu là có thư gửi đến tòa giám mục, rồi là bị đổi. Nó cứ viện cái tội này, tội nọ, tội kia. Nhưng mà cái chính yếu là không xây thờ cho nó. Cho nên là muốn mà được ở yên tại chỗ, ông bảo lại phải đi làm đơn xây thờ, rồi bắt đầu xách giỏ đi xin tiền. Thế thôi. Cứ xách giỏ đi xin tiền thì lại bảo là nhiệt tình ở việc nhà Chúa. Còn con của Chúa thì kệ nó, lo cái nhà Chúa. Còn con của Chúa thì ai lo? Thế không? Ông bảo bây giờ khó lắm, mà mình không làm cái đó thì lại bị đổi và bị khiển trách là không có biết làm cho được lòng dân, cho nên dân nó mới chống đối. Mà đối với rằng là bây giờ nó thành cái phong trào như vậy, khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Nên nhiều khi cũng phải thông cảm thương cho các cha, chứ không phải là các cha cũng muốn vậy đâu. Nhiều khi áp lực trên búa dưới đe cũng khổ lắm. Kinh Thánh Raimundo này, mà nếu họ có ép ngài nhận một thù lao nào đó hướng dẫn họ, mà họ ngài có bằng cấp mà đến hướng dẫn thì người ta trả thù lao, ép ngài nhận thì ngài lấy cái tiền đó đem phân phát cho người nghèo. À, như vậy đấy, ép thu nhận thì tôi nhận, nhưng mà tôi lấy cái đó tôi cho người nghèo. Có những người nói cha con cho cha mà cha không được cho ai nhá. Ơ kìa, sẽ kỳ vậy. Okay, cho tôi muốn làm gì tôi làm chứ, phải được cho ít, nhưng mà cho tôi cái vùng trời tự do chứ. Tôi nhận đã là một cái sự lệ thuộc rồi, mà giờ bắt tôi phải sử dụng không được cho ai, nghĩa là sao? Thế không ạ? Giờ đưa đến chở đến một xe bánh mì, con chỉ cho cha đây, cha ăn chứ không được cho ai thì thế nào? Mà một tháng bánh mì à? Ôi trời, hay là đưa đến một chục hột vị lộn đi mà bắt tôi ăn không được cho ai thì ăn thế nào? Hả? Đấy thì như vậy phải không? Thưa anh chị em, đôi khi mình cho ai cái gì đó, mình không được ép người ta, hãy để cho người ta được cái vùng trời tự do một tí. Chứ còn bây giờ mà chị nói cha con mới ở bên Úc về, con đưa cha một rổ gì đó. Gì? À, chocolate, lấy mẹ ơi, một rổ chocolate thì nó là sô cô la đó phải không? Mà bây giờ cứ ngồi ăn sô cô la thì nó tiểu đường chết đấy chứ không phải chơi đâu. Nó bảo thương tôi mà hại tôi chứ, thấy không? Mà giờ thiếu gì nó đến rồi không được cho nó à? Sao vậy? Hả?
Tôi chỉ cho một
chén
thôi.
Tiểu đường thì sao? Ai chịu? Hả? Rồi lỡ môi nóng, lỡ mồm, long mồm, lỡ mép rồi sao? Đến năm 1249, Đức Giám mục địa phận Barcelona mời Raimundo về giúp việc địa phận. Nhưng lúc 48 tuổi thì thanh nhân đã trốn mọi danh vọng và xin gia nhập dòng Đa Minh. Khó, khó lắm. Đang là tuổi ngon mà, tuổi 30, 40 thì đã ngon mà, 48 tuổi thì trốn danh vọng và đi xin vào dòng Đa Minh. Và ngài chỉ ao ước được trao phó những công việc thấp hèn nhất. Thôi, ao ước được trao phó những công việc thấp hèn nhất. Đây ai tình nguyện chốc nữa chia sẻ xong rồi, thánh lễ xong rồi đi chơi rửa nhà vệ sinh công cộng của giáo xứ.
Tí nữa ai xin đọc sách thánh. Rồi ai đứng lên đại diện cắm hoa với lại tặng hoa với lại cảm ơn cha giảng phòng. Bao nhiêu bàn tay giơ lên. Thì trước nữa ai ra xếp ghế, bà con họ đi về hết xếp ghế. Thấy không? Khó, khó lắm. Mà xin chọn cái công việc thấp hèn thực sự là khó. Từ bỏ danh vọng đã là khó, trở về sống bình thường, mà lại còn dưới mức bình thường là chọn những công việc thấp hèn. Cuối cùng ta bảo chỉ có thánh mới làm được, phải không? Nhưng mà không làm được như vậy bao giờ là thánh? Mình cứ nói chỉ có thánh mới làm được, không làm được như vậy thì bao giờ mới làm thánh được? Phải hỏi lại như vậy chứ. Mà muốn làm thánh thì phải làm như vậy, chứ không phải cứ thánh mới làm được. Thấy không? Ai cũng cứ vậy, cứ ngụy biện như vậy. Mà nghe hồi xưa tôi cũng thấy nó hợp lý. Hồi xưa tôi thấy cái gì khó tôi bảo thánh mới làm được, thánh mới nhịn được. Phải không? Hai vợ chồng cãi nhau bảo thôi nhịn anh ấy đi con ạ, thánh mới nhịn được chả. Rồi chồng thôi chịu bà ấy đi, bà ấy tính bà ấy nói dai như vậy, có thánh mới chịu được bà ấy. Còn bây giờ tôi suy nghĩ ngược lại. Suy nghĩ lại, chịu được mới làm thánh. Mà ai chẳng muốn nên thánh. Muốn thánh thì phải làm vậy mới là thánh. Chịu được ông mới là thánh. Vâng. Thì đó là thánh thót. nhìn nó không nói lại, nhưng mà đi sẽ kể cho người khác. Mấy chị mấy em là thánh thót. Cứ đi hót á, đi thánh thót với người khác, với không à, đâu nhịn được. Vậy đâu phải là nhịn, đúng không ạ? Mình vậy đâu phải là nhịn, mà có khi nó còn nguy hiểm hơn. Nguy hiểm hơn là thà mình nói với ông còn biết. Còn mình không nói mà đi nói với người khác, mà người khác đó họ đâu im đâu, họ cũng sẽ nói với người khác nữa. Và đi một vòng sau đó nó đến tai ông ấy, bắt đầu nó ra to rồi đó. Thấy không? Mình chỉ nói là anh ấy nói tôi là thế này, nhưng mà nó đi ra anh nói tôi là thế nọ, anh nói tôi là thế kia, rồi đến tai anh ấy thì anh nói tôi thế này thế nọ thế kia. Khủng khiếp lắm, miệng lưỡi thế gian mà khủng khiếp lắm. Cho nên đã nhịn thì nhịn luôn. Có một chỗ không nên nhịn, có một chỗ chị nên nói, có một người chị nên nói, biết không? Đó, cứ chạy đến mà rỉ rón với Chúa, khóc với Chúa cũng được, đập vào Chúa cũng được, như là Phô-xê-na nằm ra sấp ra ăn vạ với Chúa, vô nhà nguyện xong lại gõ cửa nhà tạm đập ram ram ram, Chúa ơi Chúa đâu, mức độ như vậy. Chúa sao im lặng hoài, Chúa trốn con gì nó mất tiêu như vậy, để con khổ như vậy. Chúa bảo lúc mà con đau khổ nhất ấy, ta cũng vẫn ở với con mà. Chứ không phải chỉ lúc sướng, mà lúc con thấy ta là ta mới ở với con. Lúc mà con không thấy ta chính là lúc ta đang ở trong trái tim của con mà. Các bạn nhìn thấy tôi là nhìn thấy trước mặt, đúng không? Lúc bạn không nhìn thấy tôi nữa thì tôi đang ở đâu? Thấy không? Bạn không đang ở nhà cha. Vậy bỏ nhớ cha lắm, vậy bỏ thương cha lắm, mà không thấy tôi nữa thì cha ở nhà cha. Thế phải nói cha trong cái tim con chứ. Vậy mà còn thường cha lắm, còn nhớ cha lắm. Lúc mà không thấy tôi nữa thì bảo cha ở đâu, cha ở nhà cha, cha ở đâu. Ở trong cái tim chứ, đúng không? Thì chị nói, chị chạy đến nói với Chúa, nói với Đức Mẹ, với kể lễ. Chúa nói ta rất thích nghe con kể chuyện đời con. Nói Phô-xê-na, Phô-xê-na bảo Chúa, chuyện của con Chúa biết hết rồi mà. Chuyện lơ vơ va vơ vẩn, chuyện trên trời dưới đất, không, ta thích nghe con kể. Con có biết không, ta rất vui khi mà con kể những cái chuyện của con cho ta nghe. Đừng đi kể với ai con à, thấy không? Đó, kể với ta đi. Ta là người bạn thân lắm, ta không đi nói ai với ai đâu. Tại sao mình không đến mình kể với Chúa cho nó chắc cú đi? Chứ tôi đâu bảo phải chỉ là nhịn để mà cứ ấm mức để trong lòng đâu. Đi giải bày với Chúa đó.
đến với lòng thương xót Chúa mình giải bày. Trái tim Chúa đó, mình thấy trái tay trái của Chúa mở ra, không phải là che mà chỉ với trái tim mở ra. Tại họ làm không đúng thôi, không được như vậy thôi, chứ còn là tay mở ra, trái tim mở ra, chứ mà lấy tay che trái tim đi, mở ra và mình đến thỏ thẻ với Chúa, khóc với Chúa, kêu với Chúa, gào với Chúa cũng được. Đêm qua tôi gào với Chúa đến 12 giờ đêm mới ngủ nổi hết, chịu không nổi, khủng khiếp quá, căng thẳng quá, chịu không nổi. Nói với Chúa tại sao như vậy, tại sao? Chúa bảo tao cũng được biết tại sao. Chúa cười nói vậy đó, dĩ nhiên Chúa phải biết chứ, nhưng mà mình đối thoại với Chúa y kiểu vậy nó vui, thấy không, nói chuyện nó vui hơn. Tại Chúa là một Thiên Chúa nhưng mà làm người mà nhập thể mà. Đó, thì Raymundo làm như vậy đó, thưa anh chị em. Và trong tin mừng này cũng vậy nè, chúng ta thấy là Chúa Giêsu gần gũi với những người dân, người dân chen lấn nhau đến gần để nghe lời của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret và dân chúng chen nhau đến gần để nghe lời Thiên Chúa. Ước gì ngày hôm nay những người mục tử mà đến đâu người ta chen nhau đến để nghe lời Chúa, sướng không? Đó, hạnh phúc mình là chỗ đó. Đi đến đâu là người ta tuôn đến để người ta nghe lời của Chúa. Và Đức Giêsu thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, những người đánh cá ra khỏi thuyền đang dập lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của Simon, và xin người chèo thuyền ra xa bờ một chút, rồi ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Thấy Chúa Giêsu dễ thương không? Chen đến để nghe Chúa. Bây giờ sao bây giờ? Đông quá, chật quá, lớn quá, không có. Rồi đến nói với ông, mấy ông đang dập lưới. Ông, thôi, cho tôi chèo thuyền ra xa một chút. Ta thấy hình ảnh này anh chị em thấy nó có kỳ không? Một đàn thì dân chúng lấn đến để nghe lời Chúa, còn các môn đệ của Chúa thì làm gì? Đi chặt lưới. Thường hay vậy lắm, thấy không? Nhất là những cái nhóm phục vụ là hay vậy. Chúng ta hay vậy lắm, tại mình quen quá, mình hóa nhàm á. Người dân ở xa ở lạ thì đến tuôn đến để nghe lời Chúa, còn quân mình thì túm năm túm ba ngồi nói chuyện, túm năm túm ba ngồi nói chuyện. Người ta vô nhà thờ, người ta đọc kinh, mình túm năm túm ba ngồi nói chuyện. Lễ xong ta đi vía hang đá, mình cũng túm năm túm ba ngồi nói chuyện. Nó còn dễ bị cái đó. Những người trong ban tổ chức, ban trật tự, ban tiếp tân, ban khánh tiết, ban vệ sinh, ban ẩm thực, ban gì đó, có ban bệ đó, thì là mình có bệ cho nên mình không cần, gọi là ban bệ. Nào cũng bệ hết, cho nên là mất cái hồn nhiên, cái đơn sơ của những người dân tuấn đến mà nghe Chúa. Chúa Giêsu phải ra xa nói họ, nói cái ông tông đồ là chèo thuyền ra xa bờ một chút. Đáng lẽ chính mấy ông phải làm việc đó chứ đâu phải nhờ Chúa nói. Thầy ơi thầy, họ chăn đông quá thầy, thôi thầy lên thuyền để con chèo ra xa một tí xíu để thầy ở trên cái thuyền đó thầy giảng vô cho người ta được nghe hết. Đáng lẽ là phải, nếu mà có lòng thương xót thực sự, có sự quan tâm thực sự thì phải làm cái chuyện đó chứ đâu phải để Chúa nói. Nhưng mà khổ nỗi có ban bệ hết rồi, nào cũng cà vạt rồi áo dài rồi nơ rồi phù hiệu hết rồi, ban bệ hết rồi, có bao giờ nghe lời Chúa đâu, có bao giờ tôi quỳ cầu quỳnh cầu nguyện đâu, có bao giờ giang tay ra một lần chuỗi đâu. Người ta lần chuỗi mình ban bệ đi kiểm soát, người ta vía hang đá mình ban bệ đi ra ngó quán cà phê. Mình em thấy đó, cho nên là mình thấy hai mấy ông tông đồ này cũng vô tư quá chứ. Phải để Chúa nhắc là cho tôi trở ra ví dụ. Người ta nghe lời còn mình thì cứ giặt lưới, cứ lo những chuyện cơm áo gạo tiền của mình gì, phải không? Chuyện riêng tư của mình đâu có thấy rằng là lời của Chúa là lời hàng sống đâu. Tại vì quen quá mà. Trên ban bệ là nguy hiểm lắm ấy nha. Gần quá dễ hóa nhảm lắm nha. Mình phải làm sao mà như là hai tông đồ, lòng chúng ta không bừng cháy lên khi người giải thích lời kinh thánh cho chúng ta đó sao? Mỗi lần mình ngồi mình nghe lời Chúa, mình nghe một cái say mê như là không có thiết cái chuyện gì khác ấy. Còn đây chẳng đặng đừng, phải nghe. Thế không? Mà quân ta mà, cho nên cứ ngồi xa ra. Giống như mình là ưu tiên được ngồi xa. Thế không? Không có cái háo hức của người ta muốn đến gần. Mình bán bệ mà, mình xua người ta vào xong mình đứng ở ngoài. Tôi thấy đi đâu những người mà cứ bán bệ tôi sợ lắm. Cả vạt với áo dài, với nơ, với phù hiệu, với lại ban tổ chức, với ban gì gì đó. Ban tôi sợ lắm, vì nó hay có cái bệ không đó. Có cái bệ để mình đứng cao hơn người khác, có bệ để mình dựa vào đó, mình không cần. Và cái bệ đó mình hãnh diện. Ban tổ chức cả nhà. Ban tổ chức cả nhà. Thế nguy hiểm lắm. Cho nên cứ không tin cứ hỏi lại coi. Sau một buổi thuyết trình, sau một buổi giảng, sau một buổi tĩnh tâm, những người trong ban tổ chức, những người trong ban bệ có nghe được cái gì không? Cứ hỏi đi. Thế không? Mà ngay cả các đoàn cũng vậy. Đố nghe được cái gì? Ngồi nói chuyện. Hoặc là chuẩn bị bài hát kế tiếp. Lúc trai giảng thì chuẩn bị bài dâng lễ, bài rước lễ, kỳ cục. Lúc rước lễ thì không rước lễ, và lại lúc đó là chỉ lo hát, kỳ cục. Thế không ạ? Thế, cho nên là anh chị em cứ thử coi đây. Tại vì chính tôi cũng là người như vậy rồi. Tôi cũng đã như vậy rồi. Cũng nhiều ban bệ lắm rồi. Chứ tôi thấy rằng thôi không được rồi. Dễ bị mất cái hồn trong đó. Mất cái khao khát, cái thao thức của người dân. Chen nhau đến mà nghe lời của Chúa. Thì mình hay ỷ y. Hay mình nghĩ rằng ta đây hoặc là biết hết rồi. Hoặc là nghe hết rồi. Hoặc là đâu cần nghe. Nghe làm gì. Thế không ạ? Đây là người dưới mới nghe, chứ còn mình ở trên nghe là cái gì? Ông nói là nói cho người dưới, chứ không phải nói cho ban bệ. Ban bệ trên cao. Thế không? Cho nên Raimundo chỉ ước ao được trao phó những công việc thấp hèn nhất. Nếu mà được tán thưởng thì ngài liền xin bề trên cho làm việc đền tội. Được khen, ô này chị Thủy hát hay quá, chà chúc con xin rửa chén. Ô này anh đọc sách thánh rõ ràng quá, chà chúc con xin rửa xe. Ô, vừa được khen cái xin việc làm việc đền tội. Còn mình mà được khen thì sao? Tuy nhiên việc đền tội ngài không mong mỏi chút nào, là việc mà nhà dòng trao cho ngài trách nhiệm viết một tác phẩm về các vấn đề lương tâm để hướng dẫn các trai giải tội. Và tác phẩm này cho tới ngày nay vẫn còn danh tiếng. Đó là việc đền tội. Mà khi ông viết được cuốn này thì ông lại nổi tiếng hơn. Chúa làm vậy thôi. Chúa làm vậy thôi. Chúa nâng kẻ khiêm nhường lên mà hạ người quyền thế xuống. Đến năm 1230, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 cảm kích những thành quả do Thánh Raimundo mang lại, đã mời cha Raimundo làm cha giải tội cho mình. Đức Giáo Hoàng mời cha ấy làm cha giải tội cho mình, đồng thời chọn ngài làm tổng giám mục thành Tarragona. Nhưng danh dự này đã khiến cho Thánh Raimundo vừa nghe tin thì liền lên cơn sốt liền trong 3 ngày. Vì tôi cũng lên cơn sốt vì mừng. Tôi mà được nghe tin đó tôi lên cơn sốt 3 ngày. Sao vậy? Mừng quá, sướng quá. Còn đây ngài sợ, và ngài đã xin các đức hồng y can thiệp với Đức Giáo Hoàng cho mình khỏi lãnh nhận cái danh dự và cái gánh nặng này. Được như vậy, tôi mà được như vậy mong đến ngày nào sớm, đúng không? Ngày nào mà được làm tổng giám mục cơ mà, sợ chưa nghe tin rồi đã xăm gậy mũ trước đi. Mà đây được như vậy thì lại sốt 3 ngày vì sợ và năn nỉ xin các đức hồng y can thiệp với Đức Giáo Hoàng để mình khỏi lãnh cái danh dự này, cũng như khỏi lãnh cái trách nhiệm này. Cuối cùng Đức Giáo Hoàng đành chấp thuận. Vậy mới làm thánh chứ. Cỡ như tôi thánh gì? Chẳng ai cho lên mà cứ muốn lên. Chẳng bao giờ được lên mà cứ mơ được lên. 5 năm làm việc tại giáo triều, Đức Giáo Hoàng đã ủy thác cho thánh nhân thu thập các sắc lệnh của các Đức Giáo Hoàng và các công đồng. Thánh nhân đã gom góp vào 5 cuốn sách và được phê chuẩn vào năm 1234. Ngoài việc chu toàn các nghĩa vụ được giao phó, thì Ngài còn theo đuổi một nếp sống nhiệm nhặt. Và chính vì sống nhiệm nhặt quá cho nên Ngài lâm bệnh. Và vì vậy mà thánh nhân liền khẩn nài cho mình được trở về với nếp sống của một tu sĩ bình thường. Từ khước tất cả mọi đặc ân, thánh nhân rời Roma trở về Barcelona. Còn mình thì mong ước rời khỏi chỗ này để đến Roma. Và càng được đặc ân bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cho nên có gì Chúa ban cho đâu. Ước, ham, mơ. Trên chuyến tàu, Ngài gặp một người lâm bệnh nặng, không còn nói năng gì được. Cầu nguyện và xin mọi người cầu nguyện cho bệnh nhân này. Thánh nhân đã hỏi là ông có muốn xưng tội không? Thì ông ta bỗng nhiên nói được, ông đã xưng tội xong rồi tắt thở. Tại Barcelona, thánh nhân trở lại đời sống sám hối rất ngưng mẫu. Hàng ngày, Ngài vẫn xưng tội. Trước khi dâng lễ, Ngài nói, những ngày bị ngăn trở không xưng tội được đối với tôi là những ngày tang chế u sầu. Thưa anh chị em, mình thì ngược lại, ngày nào phải đi xưng tội là ngày tang chế u sầu. Ngại xưng tội lắm, đúng không? Ngại lắm. Cho nên mà tôi thấy anh chị em họ đến mà họ xếp hàng, họ xin xưng tội mừng lắm. Mừng lắm vì lý do là công việc rất ngại ngùng mà người ta xếp hàng dài để mà người ta làm cái công việc rất ngại đấy. Thứ nhất là họ phải rất là mất thì giờ. Rồi thứ hai là phải kiên nhẫn. Thứ ba là phải khiêm tốn. Tại vì đi xin thú tội của mình với một người cũng tội lỗi như mình, có khi còn hơn mình nữa. Nghĩa là sao? Chị em thấy không? Thấy không ạ? Cho nên khi mà thấy được người giáo viên mà họ đến rồi xưng tội mừng. Nên nãy trước giờ chia sẻ có người chị em từ mãi bên Nhật về nói cha cho con xưng tội, mừng quá. Mà bên Nhật con chả có giờ được xưng tội, tại vì nói tiếng Nhật thì không được, mà nói tiếng Việt thì cha không hiểu. Bây giờ sao xưng? Cho nên về mà tôi thấy, về mà thay vì đi chơi, thay vì mà đi, tôi thấy số về là toàn đi kiếm chỗ đi chơi nhiều, rồi đi thăm bà con nhiều. À, thăm anh em rồi đi ăn đi uống. Mà đây hẹn lặn lội mãi, hẹn đúng tuần này rồi mới đến gặp được. Ngày nào cũng hỏi cha ở đang ở đâu để con đến gặp. Tưởng làm gì đến xin xưng tội. Có khi mình tưởng nó đến nó cho quà. Đúng là đồ tham. Tham như gì. Tưởng Nhật về cho quà. Chỉ nghĩ chuyện quà thôi. Mà nó cho mình cái quà còn lớn hơn là, cái quà nó còn lớn hơn là sô-cô-la. Ngọt hơn sô-cô-la nữa, nặng hơn cả vàng ròng vàng y nữa. Đó là cả cái tâm hồn tội lỗi, khiêm cung xưng thú, tuyệt vời vô cùng. Chứ lặn lội đến tìm cho bằng được để gặp cha con xưng tội thôi rồi con đi vậy. Chị em thấy hoài hẹn, tới hẹn lùi đúng tuần lễ. Đấy, thưa chị em, có được cái mà niềm vui của người mà Chúa nói rằng bí tích hòa giải là tòa, ngay tòa của lòng thương xót. Chứ không phải là ngay tòa để mà thẩm phán nhỉ? Nghe chữ tòa là mình sợ lắm. Tòa là chỉ có trừng phạt thôi, thấy không? Hoặc là may ra thì cho giảm án, thấy không? Hoặc hưởng án treo. Mà ra tòa là sợ, nghĩa là mình có tội, mà mình mang cái mặc cảm của kẻ có tội. Nhưng mà Chúa nói đây là ngay tòa của lòng thương xót. Ta khao khát cho những người có tội họ đến để mà họ được tha thứ. Và tội họ có bao nhiêu đi nữa, tội có nặng thế nào đi nữa thì lòng thương xót của ta, máu của nước ta cũng rửa cho sạch hết. Gì mà trong lòng thương xót của ta thì cũng trắng tinh hết. Vậy mà tôi nói các cha là khi mà tôi đi làm một vụ lòng thương xót Chúa, lúc mà con giảng cầu nguyện dâng lễ thì làm sao mà có được các cha ngồi tòa giải tội cho giáo dân. Cần cái đó lắm. Có khi người ta muốn xưng tội không có cha. Thế không ạ? Đấy. Đấy, thì có những tâm hồn mà họ khao khát như cái ông Raimundo này sao? Họ nói là ngày nào mà không được xưng tội, ngày đó là ngày u sầu hay sao? Mà lúc nào mình cũng để cho người ta phải u sầu mãi như vậy. những ngày mà ta đến với lòng thương xót Chúa, bây giờ cầu nguyện như vậy. Tôi nói với cha phụ trách cái nhà thờ đó, cha cố gắng kiếm một con ít nhất vài chai để giải tội. Thì lúc đó Thiên Chúa tác động mạnh lắm. Những người mà 10 năm, 20 năm có người mà vô sinh tội, không còn biết đọc kinh gì nữa. Thì con bỏ 50 năm rồi cha. Tưởng tượng 50 năm bỏ Chúa thì còn kinh nào nữa bây giờ. Chỉ biết có tiền thôi. Ấy vậy mà họ lại cảm thấy rằng bây giờ là cái ngày hạnh phúc cho họ. Năm 1238, Ngài được bầu làm bề trên tổng quyền thứ ba của dòng Đa Minh. Suốt 2 năm làm bề trên tổng quyền, Ngài đã đi bộ đến thăm viếng mỗi tỉnh dòng để hun đúc lòng nhiệt thành của các tu sĩ. Nhưng 2 năm sau thì Ngài xin từ chức vì cảm thấy mình tuổi già sức yếu. Làm bề trên tổng quyền sướng chứ. Bây giờ hết nhiệm kỳ xuống chứ. Xuống xong còn ráng mà thêm nhiệm kỳ 2 chứ. Còn đây thấy mình tuổi già sức yếu xin từ chức mới có sau 2 năm. Mà khi làm bề trên tổng quyền thì đi bộ mà đến thăm viếng từng nhà một, thăm viếng từng anh em. Chứ đâu có ngồi trên mà phán, ngồi trên mà chỉ thị, ngồi trên rồi mà ra lệnh, rồi làm cho những người dưới muốn tìm mình cũng khó, rồi cũng chẳng dám gặp. Còn đây đến từng cộng đoàn, thăm từng anh em, hỏi han từng anh em. Mà chính vì như vậy thì nó hao mòn sức lực đi. Mà khi mình cảm thấy mình không còn sức nữa thì xin từ chức. Lên chức dễ hay từ chức dễ?
Lên chức dễ.
Cái nào dễ? Cái nào khó? Cái từ chức nó khó, đúng không? Bây giờ chị ấy đi xe Honda với đi xe đạp, từ Honda lên xuống xe đạp với từ xe đạp lên Honda, cái nào dễ? Thấy không? Mà lên Honda xong rồi đi xuống xe đạp sao nó ngại ngần sao, khó chịu nhỉ? Sao á? Thế thì phải có một ơn siêu thoát lắm. Mà ông này đã siêu thoát ngay từ trước rồi. Từ bên mà lúc mà ông cho làm tổng giám mục cũng đã khẩn khoản này xin để mà đừng bắt qua làm tổng giám mục cơ mà. Rồi từ Roma được bao nhiêu là cái danh dự vinh quang như vậy, xin rút lui về ẩn dật sống. Rồi khi mà làm trong dòng được những việc mà khen thưởng thì bảo là xin đền tội. Rồi chọn việc gì? Việc hèn hạ nhất. Thấy không? Rồi bây giờ làm bề trên tổng quyền thì đi đây thăm từng anh em, thay vì bắt anh em phải đến chiều yết mình. Thấy không? À, rồi khi mà thấy tuổi già sức yếu gì thì sao? Còn nước còn tát. Có cái ông mà ông ấy được cái huân chương còn nước còn tát á. Tức là ông ấy làm tổng giám đốc nhiều năm quá rồi, mà trong công ty nó chán lắm rồi. Hết nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ ông bầu lên mãi rồi. Cuối cùng thì khi mà ông yếu lắm rồi, ông hết sức rồi, thì ông tuyên bố là ông sẽ từ chức. Mà trước khi ông từ chức thì ông mới xin mà cho ông một cái huân chương nào đó để cho nó xứng đáng với công lên của ông ấy. Thì người ta hỏi mãi ông không làm được cái chuyện gì cả. Thì trong cái văn phòng của ông đến mức độ mà mưa nó giọt á, rồi ông phải lấy cái gầu á, ông mới tát nước á, để cho nó khỏi cái văn phòng. Mà ông bao nhiêu tiền ông tiêu hết mà ông đâu có lo cho chuyện chung. Cho nên ông lấy cái gầu ông tát nước. Thì cái người mà chuyên viên mà tư vấn để làm cái huy chương á, thì thấy bảo vậy thì làm huân chương là gầu sòng, với chủ đề là còn nước còn tát. Thế ông cái gầu sòng thì ông cứ tát ấy. Còn bao nhiêu nước là ông tát bấy nhiêu. Ý là ông nhiệt tình đến mức độ mà cứ có nước thì tát. Nhưng mà đối với người ta thì là thấy rằng như vậy là ngon rồi. Thấy không? Thế ngày mà ông sắp sửa tuyên bố từ chức, trước khi tuyên bố từ chức thì tất cả hoan hô phấn khởi cho ông lên làm lãnh một cái chức danh dự, phải không? Lãnh một huân chương gầu sòng còn nước còn tát. Ông lụ khụ lên lãnh cái huân chương. Đây tất cả anh em rất là tín nhiệm ngài tổng giám đốc vì ngài đã hy sinh nhiệt tình đến lúc mà tuổi già sức yếu, cho nên là trao cho cái huân chương gầu sòng còn nước còn tát. Vỗ tay phấn khởi lắm. mọi người vẫn đã vỗ tay phấn khởi là bắt đầu để mong ông tuyên bố là ông lãnh rồi huy chương gầu sòng, xong rồi ông ấy xuống. Thế ông lên lãnh huy chương gầu sòng, cảm ơn sự tín nhiệm của tất cả anh chị em, cho nên tôi tuyên bố còn nước còn ta, còn sống thì còn giữ chức. Nào mà chết thì mới thôi, còn nước còn tát. Ôm mà sau nó ra nó chửi cái thằng mà làm huân chương, mà thay vì trả tiền cho thằng làm huân chương đấy, nó chửi là kéo sập tiệm rồi cái tiệm mà thằng làm huân chương, cái tội mày làm huân chương gầu xong còn nước còn tát. Tuy nhiên trong tuổi già sức yếu, Raimondo vẫn góp phần xây dựng cho giáo hội. Người đã viết thư yêu cầu Thánh Thomas viết một bộ sách để chống lại bọn lạc giáo, và Thánh Thomas đã nhận lời viết bộ sách ấy. Dù được nhà vua quý mến chiều chuộng, nhưng thánh nhân vẫn không ngại cảnh cáo ông ta, cảnh cáo nhà vua. Đó là khó lắm, được nhà vua mến chuộng mà, nhà vua mến chuộng mà, thì mình dọa gì mà nói Phật lòng vua làm chi. Im lặng, nếu không thôi thì im lặng, mà không ngại cảnh cáo nhà vua. Một lần kia trong cuộc chinh phục đảo Mariok, vua mời thánh nhân cùng đi. Thánh nhân nhận lời với ước vọng là đến đó giảng thuyết để phá đổ những sai lầm về giáo lý, về lạc đạo. Nhưng khi đến nơi thì Raimundo mới khám phá ra rằng nhà vua đang phá hoại tổ chức bằng cuộc sống tội lỗi của mình. Ngài can ngăn nhưng nhà vua không giữ lời hứa. Thánh nhân liền tuyên bố liền: vì vua không bỏ đường tội lỗi cho nên tôi sẽ bỏ đi, không đi với nhà vua nữa. Hoảng hốt, nhà vua cấm mọi tàu thuyền không được phép chở cái Raimundo này, tại vì ông mà về không chở thì ông không về được. Và tương truyền rằng, truyền thuyết kể rằng, thánh nhân đã nói với một tu sĩ đi theo ngài rằng: một vua trần thế cản đường thì vua trên trời sẽ mở lối cho chúng ta đi. Thế rồi Raimundo mới cởi áo khoác ra trải trên mặt biển, cắm cây gậy làm cột và quấn một góc làm buồm, và ngài mời ông thầy dòng đi với mình leo lên cái tàu ấy. Thầy dòng không dám leo lên. Thế là một mình ngài leo lên cái tàu bằng cái áo dài dưới, rồi cái cọc cắm làm buồm, cọc dây, leo lên cái đó và hồi hương. Cái tàu lướt đi. Vài giờ sau thánh nhân tới bến và vội vàng quấn áo chạy thẳng về nhà dòng mình. Để làm gì? Để tránh tiếng hoan hô của dân chúng. Đến tưởng tượng coi mà ông đi như vậy ngoạn mục qua, và đến nơi dân chúng đứng nhìn hoan hô rầm trời, bố phải đến nơi sợ quá, quần áo chạy mất. Phép lạ này đã trở thành một cái sức mạnh để cải hóa ông nhà vua, đưa ông trở lại với lương tâm, và thay vì đi chinh chiến đi gây bao nhiêu là máu đổ xương tan thì đã quay trở về và xây dựng hòa bình. Và về già, thánh Raimundo đã chịu nhiều cơn đau yếu, nhưng mà lòng nhiệt thành vẫn không ngừng bốc cháy nơi Raimundo. Vào ngày 7 tháng Giêng năm 1275, Raimundo đã từ giã cõi thế là nơi mà ngài đã hiến trọn đời để phụng sự Chúa. Thưa anh chị em, cuộc đời của mỗi vị thánh đọc thấy có nhiều cái thú vị. Hồi xưa tôi đọc cho nó qua, nó vui. Nhưng mà bây giờ mình đọc lại mà mình đặt lại trong lòng thương xót của Chúa, thì thấy là cuộc đời của mỗi vị thánh đều có ý nghĩa vô cùng, đều có lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của vị thánh ấy. Và vị thánh ấy đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa, và chỉ thực hành lòng thương xót Chúa mà thôi, không còn cần cái gì khác, không cần cái gì cả. Danh vọng, chức tước, địa vị, ngay của thế gian ban tặng và ngay cả giáo hội ban tặng cũng không màng, chỉ màng một điều là làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn mà thôi. Và khi mình theo Chúa như vậy, như bài tin mừng này, chúng ta thấy là phải có sự tín thác. Là khi mà Chúa bảo Simon là trèo ra chỗ sâu mà thả lưới bắt cá, thì ông nói rằng: thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì. Thường thì chúng ta chỉ nói đến câu đó thôi. Chúa nói mình làm gì, mình nói con đã làm hết sức mà không được, vậy thôi. Thế không? Hay là bà mẹ nói con làm bài toán, nó bảo toán khó quá con làm không có được. Hay là bà mẹ nói con xuống nấu cơm, hôm nay nấu cơm con bận quá không nấu cơm được, vân vân. Thường thì chúng ta chỉ nói cái vế đầu thôi. Thì Phêrô cũng nói vế đầu. Nhưng mà thánh lại cái chỗ thêm cái đuôi đó là: nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Chúa Giêsu với Phêrô, ai là người chuyên nghiệp về trải lưới? Phêrô. Phải không? Phêrô với Chúa Giêsu, ai là người kinh nghiệm trong việc đánh bắt cá? Phêrô. Chúa Giêsu đâu phải là dân thuyền trại. Chúa Giêsu xuất thân từ đâu? Thợ mộc mà, Nazareth mà, chứ đâu phải từ biển hồ Galilee, đâu phải là ngư phủ đâu. Thế không? Mà Phêrô đã nói rằng: chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được con cá nào, mà làm gì mà có chuyện ra chỗ sâu mà thả lưới. Chỗ sâu làm gì có cá? Chỗ sâu làm gì có cá? Thứ nhất, chỗ sâu không có cá. Thứ hai là cả đêm nay chúng tôi đã vất vả mà chả được con nào, ông ơi. Thôi, ông đừng có dậy khôn, đừng có múa rượu, có mắt thợ. Vì chứ xin lỗi, giảng thì thằng này thua, nhưng mà đánh cá thì không thằng nào qua mặt thằng này. Có đúng không? Thầy kinh nghiệm, thầy gì đó con không có biết, để con chịu thua thầy. Nhưng mà đánh bắt cá mà bỏ ra chỗ sâu mà ban đêm thì xin lỗi thầy, chẳng có ai làm cái chuyện vô lý như vậy, chẳng có ai làm cái chuyện ngược đời như vậy. Theo Chúa Giêsu, nhưng vâng lời thầy con thả lưới. Tín thác đấy. Tín thác là mình không có thấy một cái gì hy vọng. Tín thác là mình thấy không có gì bảo đảm. Tín thác là mình thấy không có gì chắc chắn mà làm, vì vâng lời Chúa thôi. Còn mình thì cũng làm, nhưng mà vâng lời thế gian. Anh đáng lẽ là anh đi lễ đấy, nhưng mà anh chiều em, anh đi hát karaoke với em. Thế phải không ông tiến sĩ? Đúng không ạ? Thương mình như vậy, đáng lẽ là không làm, nhưng mà vâng lời, hay là vì chiều em, chiều vợ, hay là chiều anh, hay là chiều cha cũng không chừng. Có khi chiều cha, đáng lẽ là con chỉ làm có hai món đơn sơ thôi, nhưng mà vì cha đến cho nên nhà con phải làm tới 10 món. Con biết cha thích món này, cha thích món kia. Toàn là chiều thế gian thôi. Thế không ạ? Có khi mình chiều người ta mà mình làm hư người ta. Có khi mình chiều người ta làm hư người ta. Có khi chị chiều chồng quá không làm hư chồng. Phải không? Cái gì đó rằng anh giận gì, muốn cưới vợ bé, muốn cưới vợ bé em thì cưới cho. Có câu đó phải không? Câu đầu là cái gì bà có nhớ không? Rồi rằng anh giận gì đó, xong rồi muốn cưới vợ bé em thì cưới cho. Mới làm hư chồng mình chứ. Giống như đôi khi giáo dân làm hư các cha là như vậy. Mình chiều các cha quá, nhưng không dám nói sự thật. Thế không ạ? Mà không dám nói thẳng nói thật, sợ mất lòng. Thế không? Rồi sợ là bị trù. Thấy không? Nó cũng khó. Mà chính vì vậy mà mình làm hư. Vì anh chị em không nói tôi tưởng tôi đúng. Thấy không? Mà tôi tưởng tôi đúng thì tôi cứ làm mãi. Làm sai mà cứ không biết, mà cứ làm hoài. Và lại hãnh diện vì cái làm sai càng chết hơn. Thấy không ạ? Đó. Mà gặp thì dân cứ khen, cái này cho làm đẹp quá, cái này sang quá, hang đá 50 triệu, đẹp quá. Sang năm tôi làm 100. Hang đá xứ mình hôm nay đẹp hơn hang đá xứ kia, sao của mình chớp chớp hơn sao của xứ ở mãi Sài Gòn. Thầy gọn không bằng mình, gớm. Thế thì mình cứ bị người ta bơm lên. Thấy không? Chiều mà, chiều cha mà, cha thích thì con chiều. Đó, cái câu mà cha thích thì con chiều nguy hiểm lắm. Thế chị em tôi thích làm một cái tháp chuông cao 20 mét, 9 cái chuông.
cha thích thì con chiều, nó chết rồi. À, bây giờ cái bàn thờ này bằng gỗ mun gỗ gì đó không thích nữa, bây giờ tôi thích thay bằng đá cẩm thạch à, thạch gì đó bây giờ không 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 sang mấy, đá gì granite đấy, cái ông tiến sĩ đấy phải granite, ông phải nít tít vào đấy cho tôi. Vâng, cha thích cái con chiều, cứ phải nít nít gì, cứ phải ngoại ngoại vài cơ. Thế à? Đây cái dàn âm thanh này nghe nó chưa có hay lắm, thì tôi muốn một dàn âm thanh mà nó phải surround, tiếng tôi nói giống như là ca sĩ đang vang lên. Bà này cha thích thì con chiều, cái chiều không hả? Thế thì cái mà nguy hiểm lắm. Nhưng mà đây Phêrô nói rằng vâng lời thầy, con thả lưới, là con chiều thầy, là chiều vâng ý của thầy thôi. Hãy vừa lòng Thiên Chúa chứ đừng tìm vừa lòng người ta. Chúa Giê-xu nói với Phô-sê-na như vậy, con đừng tìm vừa lòng thế gian, cũng đừng quan tâm đến lời khen tiếng chê của thế gian. Raimundo đâu có màng gì đâu thưa anh chị em, thấy không, đâu có màng gì đâu. Người ta khen nó cũng quấn dù bỏ chạy mất mà. Được mời làm tổ giám mục, xin năn nỉ xỉu 3 ngày, sốt 3 ngày để mà tìm cách để mà xin từ chối mà. Đấy, chỉ có vâng lời Thiên Chúa thôi, không có tìm cái gì cả. Và khi làm vâng lời Thiên Chúa làm được như vậy thì làm cái gì? Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá đến nỗi hầu như rách cả lưới. Cái mà không thể đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể, mà hơn cả cái mình mong ước. Anh chị em có kinh nghiệm trong cuộc sống, có những lúc mình bế tắc vô cùng, tưởng là Chúa không ban, mà lúc mà Chúa ban thì hơn cả điều mình nghĩ tới, dám mơ, dám ước, dám tưởng. Bản thân tôi chứng, tôi cảm nhận được điều đó trong cuộc đời của mình. Lúc mình cảm thấy bế tắc thực sự, cùng đường vô cùng, không còn ai mà trên trần gian này có thể gỡ được. Lúc đó mà tận cùng bằng số rồi thì Chúa bảo bây giờ mới bắt đầu tới số. Mình sợ tới số lắm phải không? Mình chỉ muốn trúng số phải không? Chúa bảo tới số gì? Tới số mày. Thì bây giờ nó nãy giờ gọi số mãi rồi, bây giờ tới số của con. Con chờ đợi bao lâu thì bây giờ tới số của con thì cha gọi. Gọi thì thưa, thưa thì vâng, vâng thì làm, làm thì kết quả, thế thôi. Hallelujah. Hơn cả điều mình mong ước. Thưa anh chị em, họ phải làm hiệu cho những người bạn trải trên thuyền đến giúp, và những người này tới và họ đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Mình mô tả đến mức độ như vậy, nhiều đến mức độ mà đầy cả thuyền cá đến gần chìm. Tùy tay con
nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa.
Vừa chưa?
Chưa.
Xin Chúa cho mình được có cái niềm tin thác vào Chúa như vậy, như Raimundo chẳng màng gì cả, như là Phêrô các tông đồ làm theo lời của Chúa, chọn niềm tin thác, thì Chúa ban cho chúng ta hơn cả những gì ta mơ ước. Amen.